Chào mừng bạn về nhà của cô Quỳnh Hương. Đây không phải là MC hay ca sĩ đâu nha, chỉ đơn thuần là một cô nàng yêu con chữ, có góc nhìn ngộ ngộ lạ lạ với cuộc đời này, mà thông qua chiếc podcast gọi tên là Thủ Thỉ Thầm Thì, Hương hy vọng sẽ mang tới cho bạn một cái góc nhìn tích cực về cuộc sống, mà ở đó thông qua lăng kính của một phụ nữ đang trên hành trình sống hạnh phúc tự thân. Chúc mừng bạn, ngày 8 tháng 3 thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mà ở đó Hương tin tưởng rằng là bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một bông hoa ngát hương của cuộc đời này. Hôm nay chúng mình sẽ nói về thương mình chút phụ nữ ơi. Không biết các bạn ở đây có giống như Hương không ha. Nhưng mà hồi xưa lúc mà mình còn là một cô nàng rất là bánh bèo, có những lúc rất hay tủi thân, rất hay hờn dỗi. Nhất là mỗi lần mà vào dịp lễ, thấy mọi người khoe ở trên mạng xã hội về những bó hoa được tặng, những món quà được tặng, cái tự nhiên mình thấy sao mà mình không có gì hết trơn. Vì tại hồi đó có những năm tháng á, không có quen anh nào hết. Mình chọn một cái kiếp sống là thôi, yêu đương hoài chán quá, giờ ở giá một thời gian xem sao. Mà tự nhiên á, ở một mình thì cái ngày lễ, ngày Tết cái nó ập tới à. Cái bữa đó đang ngồi buồn hiểu buồn hiu, cái mẹ đi ngang, mẹ mới hỏi: ủa sao mặc dù ụ vậy Hương? Cái bắt đầu mé: trời ơi mẹ, con cũng đẹp gái dễ thương vậy mà hả, 8 tháng 3 này không ai tặng quà hết trơn. Cái tự nhiên mẹ mình nói một câu mà tao nói hú hồn chi mén luôn, đó chính là con có thể tự mua quà cho con mà, còn hoa thì mình thích thì mình cứ mua về nhà để cắm. Thứ nhất, có hoa trong nhà nó sẽ giúp cho nhà cửa được có sức sống hơn, và ngoài ra cái đẹp ở trước mắt nó cũng sẽ giúp cho con nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Vậy thì những cái điều nhỏ nhoi như vậy sao phải đợi người khác mang tới cho mình? Wow, trời ơi, lúc đó mình cảm thấy là sao mẹ mình ngầu dữ ta, bởi vì cái tư duy quá trời là tư bản luôn, rất là phụ nữ độc lập tự do và hạnh phúc luôn. Vì mình nhìn thấy được, đúng là từ đó tới giờ ba với mẹ ở chung, ba thì thuộc tiếp người là yêu bằng hành động, không có những cái kiểu mà lãng mạn xến xúa đâu. Nhưng mà ba sẽ bắt đầu bằng những cái hành động rất là thiết thực trong nhà, chẳng hạn giống như là lấy đồ cho mẹ hay gì gì đó. Thì chính những cái lúc mà như vậy và cái câu nói của mẹ khiến cho mình giật thót mình luôn. Lúc đó mình suy ngẫm rất rất là nhiều về cái điều mà mẹ mình nói. Bởi vì mình cứ hay bị mắc kẹt vô trong cái suy nghĩ là ủa, mình là phụ nữ mà, thì tới những ngày này mình phải được quà chứ, vân vân và vân vân. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ rằng là có nhất thiết phải như vậy không? Trong khi bình thường chúng ta vẫn có thể tự tặng quà cho chính bản thân mình. Chính cái điều đó nó khiến cho mình nhớ lại cái câu chuyện mà hồi xưa khi còn mới là một cái đứa con nít tầm khoảng 9 tuổi thôi. Lúc đó mình còn ở với lại bà ngoại. Thì bà ngoại mình phải nói là một người phụ nữ rất là tuyệt vời luôn. Và cái người phụ nữ đó có rất là nhiều người con, tới 14 người con lận. Và trong 14 người con đó thì nữ cũng rất là nhiều. Và đúng là một bà già xưa dạy con, khi mà tất cả các dì và mẹ mình đều có 8 chữ vàng, đó chính là cầm kỳ thi họa, công dung ngôn hạnh. Đúng nghĩa là kiểu là giỏi việc nước và đảm việc nhà luôn á. Bởi vì các dì và mẹ làm kinh tế rất là giỏi, và việc nhà thì cũng vô cùng là chu toàn nuôi dạy con cái. Thì cái câu chuyện nó xảy ra vào một ngày mùa hè, khi mà mấy đứa con nít đang chơi cái trò chơi năm 10, 15, 20, 25 gì đó. Thì cái con nhỏ nhiều chuyện là mình đây mới chui ở dưới cái gầm ghi văn của bà ngoại á. Thì lúc đó là có một cái người dì về gặp bà để mà thủ thỉ tâm sự. Nói: má ơi, con buồn quá à. Ông chồng con á hả, con ở nhà đi làm rồi lo cho con cái gì đó, mà ổng còn thế này thế nọ. Thì lúc đó trong cái suy nghĩ của mình sẽ nghĩ rằng là ô, bà ngoại mình sẽ là một bà tiên xuất hiện, và binh dì của mình sẽ kêu dì của mình rằng là ô, mày về mày sẽ phải ABCD với nó đi. Nhưng không, bà ngoại mình nói một câu rằng là thôi ráng đi con, phụ nữ phải chịu đựng, phải biết gọi là nhịn mình một chút đi con, chứ hả, nói như thế này thì từ từ nó sẽ thay đổi thôi. Trời đất ơi, lúc đó mình kiểu ủa cái chuyện gì vậy? Mình đang nghĩ là bà ngoại mình là một bà tiên, mà khi mà bà ngoại mình thốt ra cái câu đó thì tự nhiên giống như bà ngoại mình là một phù thủy vậy đó. Vì cái hình ảnh mà bà dì mình bà ngồi bà khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà bà má thì cũng không minh nữa, mà hả nói lén lén, chứ lúc đó ngoại còn nói á hả, tụi bay mà có giận nhau cãi nhau hay mày mà muốn về đây á là má không có nhận đâu. Tại vì con gái đã gả cho người ta rồi là con của người ta. Trời ơi lúc đó hả, cái đứa con nít này tự nhiên cái giận bà ngoại mấy bữa luôn. Lúc đó mình tự hỏi rằng là ủa sao cái người lớn họ ngộ vậy ta? Tại sao mà cứ phụ nữ là phải được dạy là phải hy sinh đi, hy sinh đi. Nhưng mà hy sinh mà sao thấy buồn hiểu buồn hiu à, hy sinh mà thấy khóc sưng con mắt luôn. Thì cũng may làm sao, mình là con của mẹ, và mẹ là một cái người từ nhỏ rất là yêu thích việc đọc sách. Và mẹ cứ hay nói là hả, mẹ nhìn người lớn sống mà mẹ điều chỉnh cách sống của mẹ để rồi sau đó dạy các con. Đó là khi mà hả, mẹ thấy bà ngoại đó rất là thiên vị các cậu. Bởi vì hồi xưa mà cái thời đó thì người ta rất là đàn ông là một người trụ cột của gia đình. Một người đàn ông học giỏi là sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, rồi sau đó đi ra ngoài làm kiếm tiền về nuôi vợ con. Và cái chuyện, những cái chuyện nhỏ nhặt trong nhà, lau nhà, nấu cơm hay chăm sóc con cái là những cái chuyện thuộc về giới tính phụ nữ của đàn bà, đàn ông không nhúng tay vào. Thì mẹ cảm thấy rất là vô lý, vì mẹ cũng cảm thấy là ủa chúng ta đều là con người như nhau, chỉ khác rằng là ở tôi là phụ nữ thì tôi có thêm cái thiên chức là mang thai sau đó đẻ con, nhưng mà mình còn phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Thì chính cái điều đó mẹ đã đúc rút lại và sau đó mẹ dạy ba chị em mình. Thì trong cái hành trình mà mình lớn lên đó, mình thấy cuộc sống của mẹ, của các dì, nếu nói về cái sự hoàn hảo trong một cái hình mẫu của xã hội, chắc nó cũng phải được điểm 8, điểm 9. Nhưng đâu đó trong mình đó, mình vẫn cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì á. Nên hồi mà mọi người kêu mình là lập gia đình đi, thì mình có suy nghĩ rằng là thôi để coi thì sao. Tại vì thật sự mình không có nhu cầu lập gia đình với một người đàn ông, sau đó sinh con, nuôi con lớn. Bởi vì từ nhỏ mình không có cái tư duy đó. Mình có cái suy nghĩ rằng là mình sẽ sống cho cuộc đời của mình. Mình sẽ được là một cánh chim trời tự do bay nhảy, mình sẽ được sống rất là hạnh phúc. Và mình luôn luôn tin tưởng rằng là mình được sống hạnh phúc, được sống nâng niu, giống như là một cái cô công chúa ở trong chuyện cổ tích vậy đó. Thì sau này bắt đầu khi mình có người yêu, thì trải qua những cái hờn dỗi đó, xong rồi nghe cái lời mẹ dạy, thì bắt đầu mình tập cho mình mỗi ngày một chút, mình tự mình hạnh phúc với những điều rất là nhỏ. Mình đã không còn đợi những cái ngày lễ để cho ai đó tặng, mà mỗi ngày trên bàn ăn của mình đều có những bông hoa xinh đẹp, để mình được nhìn ngắm cái sức sống ở trong từng cái cánh hoa mà mình quan sát nó, cũng giống như là cuộc đời người phụ nữ vậy đó. Đất là từng chút một, khi là cái nụ xong bắt đầu, nếu như được tưới tẩm, được nuôi dưỡng, được chăm sóc, thì bắt đầu nở thành những bông hoa căng tròn rất là đẹp. Và sau đó dần dần khép cánh lại và rụng. Mà nếu như mà bạn có thích hoa sen á, thì bạn có thể nhìn thấy điều đó rất là rõ. Điều đó nhắc nhớ cho mình rằng là mình cần phải luôn luôn có sức hút. Mình phải có cái nội lực của riêng mình. Mà cái nội lực đó được bồi đắp mỗi ngày bằng cái việc học cách hạnh phúc, học cách tự mình vui với những điều rất là nhỏ nhặt. Mà đôi khi có thể mọi người nghe, mọi người nhìn vào, mọi người sẽ bảo rằng là trời ơi sao con nhỏ đó ích kỷ quá. Tại vì chúng ta được dạy rằng là sống vì mình là ích kỷ. Nhưng có thật sự là như vậy không? Nếu như bạn không sống vì mình thì lại có một cái câu rằng là nếu như ta không sống vì mình thì trời chu đất diệt. Thiệt ra Hương nghĩ cái gì nó cũng là một cái sự tương đối thôi. Nhưng với phụ nữ, Hương tin tưởng rằng nếu như mình có thể sống vì mình có thể yêu thương chính mình có thể hạnh phúc tự thân, thì đó cũng là cách mình đã khiến cho những người ở chung quanh mình được hạnh phúc, được nuôi dưỡng trong một cái sự yêu thương. Mà tình yêu đó không phải là một tình yêu rất mệt mỏi. Nó giống như là cái việc mà bạn cứ bay vòng vòng ở trên đầu người khác vậy đó. Hương nhớ hoài luôn cái câu chuyện là từ chính bản thân mình thôi. mình là một cái người, nếu nói thần số học hay gì đó thì mình là số 6 đi. Dù thiệt sự cũng không hiểu số 6 rõ lắm nó là cái gì, nhưng mình biết được rằng là mình khi mà yêu thương một ai đó, mình có cái xu thế là cái kiểu giống như là lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mà bị lố. Nhưng mà theo cái cách của mình nha. Ví dụ như mình thích ăn món Ý đi, và mình nghĩ rằng là đây là một cái món ngon nhất rồi, được sử dụng những nguyên liệu đắt tiền nhất rồi, tốt cho sức khỏe nhất rồi, ABCD kiểu. Và mình đem cái việc rằng mình thích ăn cái món Ý này, mình ép ông chồng mình ăn. Nhưng ông chồng mình chỉ thích ăn thịt kho, cá kho, canh chua. Nó khác hoàn toàn. Thì ban đầu ok, có thể vì người ta thương mình người ta sẽ ăn, nhưng sau đó người ta sẽ cảm thấy rằng là trời ơi, đó là một cái sự rất kinh khủng khiếp. Bạn để ý lại coi có phải cái điều đó giống như trong cuộc sống gia đình mình không? Mà Hương nhận ra được rằng là khi mà mình thay đổi được điều đó thì tự nhiên mình hạnh phúc. Bởi nếu như bạn có học về tâm lý học hay là bạn có yêu thích đọc sách về tâm lý thì bạn sẽ hiểu được rằng là con người chúng ta có 5 ngôn ngữ yêu thương. 5 ngôn ngữ yêu thương đó nó bao gồm là cái gì? Được yêu thương bằng hành động nè, được yêu thương bằng những lời nói ngọt ngào, được yêu thương bằng những món quà tặng, được yêu thương bằng việc va chạm vào trong cái thân thể, là chẳng hạn giống như ôm, hôn hay gì đó. Và còn một cái nữa thì thật sự Hương không có nhớ. Thì Hương là tiếp người rất thích được yêu thương bằng việc tặng quà. Tặng quà cho tôi là tôi thích dữ lắm, dù đôi khi nó chỉ là một cái kẹp hay gì đó thôi, nhưng cái cảm giác được mở quà nó giống như là một đứa con nít háo hức vậy đó. Đó. Nhưng ngược lại, ông chồng của mình là một cái người thích được yêu thương bằng hành động. Đừng nói mà những lời xến xúa gì với ổng hết trơn á. Chỉ cần nấu cho ổng một bữa cơm với canh chua cá kho thiệt là ngon thôi là ổng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Thì đó, khi mà mình hiểu ra được cái vấn đề đó, mình cảm thấy là ô, cái chuyện yêu thương nó đâu có khó đâu. Và đúng là như trong một cái quyển sách Hương đã đọc, thầy Thích Có Nhất Hạnh có chia sẻ rằng là nếu như mình không yêu thương được chính bản thân mình thì mình đừng nói yêu thương với ai khác hết. Và lúc đó mình chỉ đang là cái gì? Đem cái sự mà mình gọi là yêu thương, nhưng thật ra đó là gánh nặng dành cho người khác hết. Thì hồi trước mình đọc mình đâu hiểu đâu, nhưng sau này trên cái hành trình chuyển đổi tu sửa bản thân mình thì thầy Hương nhận ra rằng là thầy nói cái điều đó rất là đúng. Khi mà mình đã yêu thương được chính mình đã trân trọng được chính bản thân mình, thì đó cũng là cách mình khiến cho những người ở chung quanh trân trọng mình. Giờ nè, có phải là nếu như bạn không cho phép người ta nói nặng lời với bạn, bạn không cho phép người ta làm tổn thương bạn, thì làm sao người ta làm được, đúng không? Bạn để ý kỹ lại coi. Ví dụ nếu như bạn quen một ai đó, chơi với một ai đó, người đó nói lời nặng lời với bạn, bạn cứ cười thôi, chắc lúc đó nó đang là vậy vậy, và bạn nghĩ rằng là bạn đang bao dung với người khác. Nhưng mà không, đó là cái gì? Đó là cái bạn đang cho phép người ta làm tổn thương mình. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn có những nguyên tắc rõ ràng, bạn có những cái rằng lằng ranh mà đối phương không được bước qua, thì Hương tin rằng là bạn xứng đáng được hạnh phúc, được nâng niu. Bởi vì từ nhỏ Hương đã lựa chọn sống như vậy. Hương luôn tin rằng mình là một cô công chúa. Hương luôn tin rằng là mình được sự trân trọng chủ của những người đàn ông ở chung quanh. Và sau này khi Hương có dịp lớn lên, Hương yêu đương, thì Hương cũng lựa chọn những người đàn ông như vậy. Hương đúng lựa chọn những người đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng. Hương cũng lựa chọn những người đàn ông lịch thiệp, ga lăng với phụ nữ. Và khi Hương lập gia đình, Hương cũng chọn được một cái người đàn ông như vậy. Và Hương tin rằng đó là một việc bạn có thể lựa chọn được. Bởi vì bạn cho mình ở tầng nào thì bạn sẽ gặp gió ở tầng đó. Khi mà mới đây nhất Hương thấy quan sát nha, tại vì thật ra chung quanh Hương á, phụ nữ rất là hạnh phúc. Có lẽ là do vì mình cũng hạnh phúc cho nên là cái lực hút của mình nó đều xem giống nó chung, nó gọi là giống giống như nhau. Nhưng mà có rất nhiều những diễn đàn khác, phụ nữ đi học những cái lớp tâm lý và cả những cái lớp gì đó về bên trong gì đó, bởi vì họ cảm thấy là đàn ông rất khốn nạn, đàn ông chỉ có làm tổn thương phụ nữ thôi, ABCD kiểu. Nhưng mà Hương thấy gì nè, tất cả mọi thứ vẫn quay trở lại là mình có thương mình đủ chưa mà đòi người khác thương mình. Mình có đủ trân trọng mình chưa mà đòi người khác trân trọng mình. Mà Hương thấy rằng là mới đây nhất trong cái dịp 8 tháng 3 này thì cái nhãn hàng của Hương có một cái chương trình là mua xong thì tụi mình sẽ gói quà và viết thiệp dành tặng cho khách. Thì có một anh khách cho tụi mình một cái order là mua một cây son và một cái cài áo cho vợ. mà anh biết luôn cả cái màu son mà vợ anh thích. Và sau đó anh phiên nhắn cho tụi mình viết giùm anh những cái câu như thế này: cảm ơn em đã tới trong cuộc đời của ba cha con anh, em hãy cứ luôn hạnh phúc và trọn vẹn với chính mình nha. Trời ơi, khi mà mình đọc cái câu đó mình cảm thấy là sàn ông sao mà dễ thương quá. Và tin luôn đi bạn ơi, những người đàn ông như vậy vẫn còn tồn tại ở trên cuộc đời này. Chỉ cần chúng ta dành cho mình một cái tình yêu thương, và chúng ta cho chúng ta được phép sống với những điều trân trọng như vậy, thì bạn sẽ gặp được những người đàn ông xứng đáng với mình. Thời đại mới này, Hương nghĩ phụ nữ vẫn có bốn chữ công dung ngôn hạnh. Và cái công dung ngôn hạnh này Hương được học mới đây nhất thông qua vài câu chữ mà của một người bạn viết, hôm nay chia sẻ lại với mọi người. Công có nghĩa là làm công việc mà mình muốn, dung đẹp theo cách mà mình thích, ngôn tự do nói lên suy nghĩ của mình, hạnh nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn đẹp. Đơn giản đúng không bạn? Chúc bạn không chỉ là 8 tháng 3 mà mỗi ngày đều là bông hoa ngát hương của cuộc đời này, thông qua việc thương mình một chút xíu thôi, 1% mỗi ngày thôi. Nhưng cái tình thương đó nó sẽ giúp cho bạn gia tăng nội lực lên rất là nhiều, và tự nhiên sẽ toát ra những cái năng lượng vô cùng tích cực mà ai cũng muốn đến gần. Nếu bạn yêu thích chiếc podcast này thì hãy cho Hương một follow ở trên kênh podcast có tên là Thủ Thỉ Thầm Thì, hoặc chúng mình có thể kết bạn qua Facebook Đồng Lê Quỳnh Hương bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngủ ngon nha.